trong năm ấm, người ta nơi sắc hay khởi tịnh đạo. Diệu pháp câu là thế nào? Con người cũng cứ nhậm vận, nhận cái thân này là mình. Con chó cũng cứ nhậm vận, nhận cái thân là ta. Con mèo nó cũng nhậm vận, nhận cái thân đó là nó. Chả phải ai dạy, chả phải ai bảo, mà cứ vừa sinh ra là nhận là thân thể của mình. Thế cho nên gọi là tịnh, gọi là đạo. Cứ nhận là ta mà thấy nó là yêu quý, thấy nó là thanh tịnh, là quý báu. Thế cho nên rằng tất cả ở nơi sắc quẩn, cứ nhận là thân thể của mình là thanh tịnh. Nơi thọ hay khởi lạc đạo diệu thiện. Thí dụ khi ăn cơm ngon,
khi ăn ngon quá
à, khi ăn ngon nhất nó mới khổ, là tại nó hết mà khổ, chứ không phải tại cái cơm, tại cái thức ăn nó không ngon. Quân tập cái lòng tham. Nơi thọ khởi lạc đạo là theo như Đức Phật thì càng thọ là càng khổ. Ấy như chúng mình ấy, ngồi mà ăn không của thập phương ba tánh, theo như con mắt của Phật ấy, thì đó là một cái khổ. Còn người thế gian ấy, thì người ta cứ cho là càng lấy không của mọi người được nhiều bao nhiêu ấy, là càng quý bấy nhiêu. Còn mình cho người ta thì coi như mình thiệt. Ở thế gian thì cứ cho có cái thấy ngược, là cho thì là mất, là thiệt thòi. Còn người ta cho mình ấy thì mới là cái mừng, là cái lợi, là cái được. Còn ông Phật thì ông lại có tầm có mắt khác. Ông thấy mình cho người ta ấy thì là mình được, mà người ta cho mình ấy là mình thiệt. Tại sao cái gì? Bởi vì cái thấy của người đời nó thiển cận. Người ta không biết cái quả báo. Ăn thì bao nhiêu rồi nó thành phân. Hơi thọ hay khởi lạc đạo. Chúng ta đang nói cái này như chỗ nào nói nhỉ? Thầy hỏi là ông Phật ấy, thì ông lại cứ bảo là mình lãnh thọ ấy, là mình khổ. Còn người ta cho ấy, thì là người ta sướng. Còn mình ấy, thì mình lại thấy là mình lãnh thọ là mình sướng. Mà người ta cho là người ta thiệt. Vậy thì thế nào? Con hiểu cái này. Tại sao? Mày thấy cái quả báo ngày mai. Ai mà hay cho tiền bạc thì về sau nhiều tiền, giàu có. Ai mà hay đem sức khỏe bá thí cho người khác thì về sau được khỏe mạnh. À, người nào mà đem những cái đạo lý, cái luân lý, cái đạo đức và cho mọi người thì về sau thành thánh, thành hiền. Thế cho nên nó có cái Đức Phật nhìn thấy cái quả báo ngày mai, còn chúng mình thì chỉ nhìn thấy cái hiện tại. Hiện tại mình giúp ai một tí gì thì đã vinh báo, tôi làm ơn cho chị. Chứ không biết là các Bồ Tát thì nói rằng tất cả trong phẩm Phổ Hiền có câu nói trong cái cánh đồng mông mênh những sinh cùng tử này có cây bồ đề thọ vương, gốc rễ của nó là chúng sanh. Nếu ai mà có cái nước đại bi mà tưới vào cái gốc rễ chúng sanh ấy thì sẽ nở hoa bồ tát và kết quả thành Phật. Nếu mà không có cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ có hoa bồ tát, cũng chẳng bao giờ có quả thành Phật. Cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Tất cả các Bồ Tát phải hiểu rõ cái nghĩa là như thế. Đó là lời Đức Phổ Hiền nói ở trong phẩm gì? Phẩm 10 hạnh nguyện của Ngài trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Ngài căn dặn các Bồ Tát phải biết rằng cây Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì không bao giờ có Bồ Tát, cũng không thể nào có quả vị Phật được. Thì tại làm sao lại thế nhỉ? Sao lại không có chúng sanh thì không thể có Bồ Tát, mà chẳng bao giờ có quả vị Phật. Cho nên mười phương Bồ Tát phải cảm ơn chúng sanh. Tại làm sao thế? Mình phải cảm lạy Bồ Tát thích chán, cảm ơn Bồ Tát. Mà đằng này ông Phổ Hiền cũng bảo các Bồ Tát phải cảm ơn chúng sanh, không có chúng sanh các ông không bao giờ thành Bồ Tát cả. Bồ Tát còn chẳng thành chứ đừng nói thành Phật. Chúng sanh làm sao Đức Quán Thế Âm phải cảm ơn Phước Chí. Phước Chí là không bao giờ thành ông Quán Thế Âm cả. Thế cho nên nhiều các vị người ta bảo tôi không có đi cực lạc. Ở cực lạc làm gì có người nghèo để mà bố thí, làm gì có những cái chuyện mà nó khổ sở mà để mà mình tu những cái đức nhẫn nhục mới lại trì giới. Đó. Ở bên cực lạc toàn Phật Bồ Tát cả, ai khiến đến mình. Cho nên công đức gì làm sao mà có công đức được. Mà đây là lời trong kinh nói ạ, vị nghe cho nó kỹ. Lời trong kinh dạy rằng thì là một trăm năm tu ở bên cực lạc không bằng một ngày tu ở cõi Ta Bà. Đấy, bây giờ dân Ta Bà vảnh râu lên, ta ở cái cõi tu tốt. Tại sao 100 năm tu bên cực lạc không bằng một ngày tu ở cõi Ta Bà? Sẵn vàng sẵn bạc tôi cứ nhặt ở đường cái cũng được, chả phải đi xin cô. Đấy, cô mới tu được bá thí. Cõi Ta Bà nó mới ngang ngược, nó mới mắng cô mới tu được nhẫn nhục. Chứ cô mà đi cực lạc rồi đừng có hòng mà tu lục độ vạn hạnh. Thế cho nên bây giờ đây các vị đang ở cõi Ta Bà đây, nhớ là một ngày mình tu hơn ở bên cực lạc 100 năm. Vậy thì gắng tu đi, không có sắp sửa hết cái thời gian ở Ta Bà mất rồi. Thì lúc bây giờ cầu về Ta Bà. Đây cô Tịnh Chân giảng nghĩa đi. Vậy thì đi ở Ta Bà hay về cực lạc? Thế thì thế nào? Vậy thì cô không tu.
Dạ, giờ tu để đi mất.
Nhưng mà cô về cực lạc để làm gì? Về cực lạc mới gần Phật, mới gần ở bên cạnh các vị Bồ Tát. Mà các vị học kinh A Di Đà đó thì thấy mỗi buổi sáng các vị Bồ Tát làm gì nhỉ? Lấy giỏ đựng hoa đi cúng 10 vạn ức cõi Phật, thoáng trong giờ ăn đã về tới nhà. Vậy các ngài muốn về cõi Ta Bà dễ không? Chắc một buổi sáng các ngài đi khắp cõi Ta Bà. Thế thì vậy thì các ngài tu có được không? À, khi về tới cực lạc rồi mà gần các Bồ Tát mà lại đủ thần thông thì lúc bây giờ đi khắp 10 phương còn được, huống chi cõi Ta Bà, làm sao không độ được dân Ta Bà. À, thế cho nên rằng các vị người ta cần về cực lạc để cầu học, để cầu gần các vị Bồ Tát, cầu gần Phật, để cầu học đạo. Có học đã, có tu đã rồi về sau mới nói chuyện độ chúng sanh được. Chứ còn nếu mà bây giờ không có học, không có tu, cứ lang thang. Cũng như các vị có cho cái thí dụ nó rõ ràng đấy. Mình phải học bơi đó rồi mình mới nhảy xuống sông mình cứu những người chết đuối. Chứ bây giờ chính mình nhảy xuống sông mình còn chết đuối, người ta còn phải cứu mình nữa thì làm sao mà nói chuyện mình giúp đỡ cho ai. Thế cho nên cần về cực lạc là để cầu học, chứ không phải cần về cực lạc để cầu sung sướng, để cầu yên vui, mà là để cầu gần Phật, gần Bồ Tát Thánh Hiền. Thế rồi mình cùng với các ngài, cùng đi 10 phương, cùng độ chúng sanh, cùng thành Phật Đạo. Nơi tưởng và hành hay khởi ngã đạo. Câu này làm sao? Là cái tưởng ấm, đây đang nói trong năm ấm. Thì ở trên đã nói sắc ấm, thọ ấm xong rồi. Giờ nói đến cái tưởng ấm và hành ấm. Thì nơi tưởng và hành hay khởi ngã đạo. Con cho thí dụ thế nào cho nó rõ ra. À, ta đang nghĩ tới má, ta đang bàn công việc, ta đang tính toán. Cứ là ta, thế cho nên gọi là ngã đạo. Và nơi hành, đó là con nói nơi tưởng, còn nơi hành. Đó, đấy, con quét nhà, con đánh răng, con đi. Cái phim là con cả lượt, tức là nhận là ta hết. Thế thì vậy thì tại làm sao lại không phải mà ngài lại bảo chúng mình thế là đảo. À, vậy thì ai đánh răng hộ cho con? Đấy, nó là các cái nhân duyên hòa hợp. Đánh răng thì phải có cái răng, lại phải có những cái nhơ bẩn của răng, rồi lại có cái bàn chải, lại có cái bàn tay, đấy, có cái tâm nó tưởng, nó khởi cái nghĩ đi đánh răng. Thế là phải có nhiều nhân duyên nó mới thành cái chuyện đánh răng. Thế bây giờ ta cứ nhận là ta đánh răng, thì trong những cái nhân duyên ấy, cái nào thật là ta? Ấy thế. Thế cho nên chỉ là nhân duyên giả hiện các công việc mà chúng ta cứ nhận là ta đánh răng. Thế mà bây giờ hỏi tìm cái ta nó đứng đâu, tìm được không? Dạ. Tìm không ra cái ta. Ừ thì thôi, nói cái tay là của tận là ta. Cái tay là ta thì cái da, nó là cái tay ấy, nó là làm bằng da, bằng thịt, bằng xương. Hay nói một cách khác, nó làm bằng đất, nước, gió, lửa. Vậy trong bốn thứ, cái nào là ta? Thế, cho nên rằng không biết, cứ nhận là ta, mà tìm thì không ra cái ta. Ừ thì thôi, cái tay nó làm bằng đất, nước, gió, lửa, nhưng còn cái tâm tưởng của con thì rõ ràng là con, chứ còn là ai nữa, làm sao để Ngài lại bảo là đảo. Cái tâm tưởng nó làm sao lại bảo không phải là con. Lúc ngồi hiện thiền nó mới hiện lên, cả hàng ngày nó có không?
Dạ, ngồi thiền nó hiện rõ hơn.
Hồi ngồi thiền thì con mới biết là con vọng tưởng. Còn hàng ngày thì suốt ngày cái vọng tưởng nó sai, nhưng không trông thấy nó. Bị nó sai rồi còn đâu mà biết nó là vọng tưởng nữa. Đấy. Thế cho nên suốt cả ngày mình cứ nhận vọng tưởng là ta. Nhưng mà thực ra cái vọng tưởng, tại sao con bảo nó không phải con vậy? Duyên gì, nhân gì? Đó. Cái nhân ấy là cái chấp ngã. Đó. Gọi là cái ngã. Cái ngã chấp. Mà duyên ấy là cái chấp cái cảnh bên ngoài là thật. Tôi gọi là chấp pháp. Trong để chấp ngã, ngoài để chấp pháp. Nghĩa là tóm lại cái vọng tưởng là cái vô minh, là cái mê, mê đặc. Thế mà mình cứ nhận cái mê là mình. Cho nên Phật bảo chúng ta là đảo. Thế còn như thế, cái thức thì khởi là thường đảo. Thức hay khởi là thường đảo nghĩa là thế nào nhỉ? Ta tâm chiếu, cái khổ ấy, nó thuộc về thọ ấm. Ấm này nó không những nó phân biệt là chỉ có một cái ý thức. Mà nhẫn, bây giờ con nhìn này có phải con dùng nhẫn thức không? Thế, con nghe có phải con dùng âm thanh không? Nhĩ thức không? Đấy, thế cho nên cả sáu cái thức nó đều phân biệt ở bên sáu. Thật ra đã gọi là thức thì cả tám nó đều phân biệt, nhưng mà chúng ta nhận định thì có sáu cái hàng ngày chúng ta vẫn dùng suốt ngày. Cái nhận thức nó biến, con nhìn ra thế kia, con thấy cái núi, quay lại đây thì không mất cái núi rồi, con lại trông thấy cây xoài. Đó, thế là hàng ngày nó biến chuyển. Thế tại sao chúng ta lại gọi là thường? Để đến nỗi Phật bảo chúng mình là đảo. Vì chúng mình vẫn cứ thấy, vẫn cứ nghe từ sáng đến tối. Thế cho nên chúng mình thấy là cái phân biệt của chúng mình ấy, là cái tánh biết phân biệt của mình ấy, nó thường. Phải không? Chứ mình đâu có biết gì đến cái chuyện nhẫn thức, mình nghĩ thức đâu. Cứ tôi thấy, tôi nghe. Mà tôi thấy thì có vẻ tôi thấy từ sáng đến tối không? Có không? Mà tôi nghe thì tôi nghe từ sáng đến tối, từ lúc mẹ đẻ ra cho đến khi vào quan tài, có không? Thế cho nên mình cứ thấy nó thường,